Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài thuyết trình của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle trong Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên hôm 21 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ ba sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 9 từ câu 30 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ, không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người đốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy, là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy, thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như trong tin mừng hôm qua, Đức Giêsu qua việc trừ một tên quỷ cân đã cảnh giác các môn đệ về lòng tin yếu kém của các ông, thì trình thuật hôm nay tiếp nối ngay sau đó, Đức Giêsu bằng việc báo trước cuộc khổ nạn lần thứ hai đã nhắc nhở các môn đệ về những đức tính cần thiết của một người lãnh đạo tinh thần. Trước hết, người đứng đầu phải lãnh đạo bằng hy sinh mạng sống cho người khác. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nếu như đấng thiên sai mà người Do Thái thêu dệt lên theo truyền thống, là đấng sẽ làm những phép lạ lớn lao, sẽ dùng uy quyền để tiêu diệt các thế lực ngoại bang, và sẽ lên ngôi cai trị khắp bờ cõi trái đất, thì hình ảnh đấng cứu độ mà Đức Giêsu mặc khải lại hoàn toàn trái ngược. Người sẽ chấp nhận con đường đau khổ để cứu độ mọi người. Người sẽ không giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ ngoại bang, nhưng giải thoát họ khỏi ắt nô lệ tội lỗi và sự chết. Điều này khiến các môn đệ là những người phàm mắt thịt, không hiểu và sợ không dám hỏi lại, nhưng đó lại là đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến, người đứng đầu phải lãnh đạo bằng phục vụ. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người đốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Nhà lãnh đạo tinh thần khác với nhà lãnh đạo quân sự, và tiêu chuẩn để làm người đứng đầu trong nước Chúa cũng khác với tiêu chuẩn trần gian. Họ phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Để dẫn chứng, Đức Giê-xu dạy họ phải phục vụ những người nhỏ, những người không có gì để đền trả. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng đã cho thấy quan điểm của Đức Giê-xu về người lãnh đạo tinh thần. Đây không phải là một quan điểm viễn tưởng không thể thực hiện được, nhưng là một quan điểm hết sức phù hợp. Nhiều người trở nên vĩ đại, được muôn đời ghi nhớ, là vì họ đã đóng góp thực sự cho xã hội, cho đất nước, chứ không phải vì họ lợi dụng đất nước để mưu ích cho những tham vọng riêng của bản thân. Sự vĩ đại của một người không do bởi việc người ấy có địa vị cao nhất, có quyền lực mạnh nhất, nhưng vì họ đã sẵn sàng phục vụ quốc gia, đồng bào, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào. Rất nhiều người muốn làm lớn để ra lệnh cho người khác, để được mọi người biết đến, để được người người hầu hạ. Điều này đúng với những kẻ độc tài, với những kẻ tôn thờ quyền lực và tiền của, nhưng lại không thể áp dụng cho các môn đệ Đức Giê-xu. Môn đệ của Đức Giê-xu phải làm người tốt hết và làm người phục vụ mọi người. Bởi vì chính Đức Giê-xu đã làm gương cho họ bằng cách rửa chân cho các môn đệ và chấp nhận gian khổ của con đường thập giá để đưa mọi người về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con là những môn đệ của Chúa. Xin dạy chúng con biết hành động theo mẫu gương của Ngài, luôn sẵn sàng hy sinh, quảng đại xả thân phục vụ anh chị em, phục vụ quê hương đất nước, phục vụ giáo hội. Amen.
Yeah. thương thầy, cha ghé thương cha thầy. Thầy đến không để được phục vụ, nhưng thầy đến để phục vụ và hiến dâng mang sống vì đoàn chiến.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ, bế mạc khóa học bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua, tại Sala Regia ở dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ bế mạc khóa họp bảo vệ trẻ vị thành niên. Chia sẻ sau bài tin mừng trong thánh lễ, Đức Cha Mark Benedict Conrich, Tổng Giám mục Giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, mời gọi mọi người hành động trong năng quyền của mình để bảo đảm rằng những điều kinh khủng trong quá khứ sẽ không tái diễn, và giáo hội là nơi an toàn cho tất cả mọi người. Sau những ngày cùng chia sẻ, lắng nghe nhau, Đức Cha Conrich mời gọi mọi người cùng thinh lặng và suy tư về lời duy nhất, đó là lời của Chúa Giêsu. Một trong những hình ảnh trên các bức họa trong Sala Regia là hình ảnh David đứng trước vua Saulo đang ngủ say, như được tường thuật trong bài đọc 1, trích từ sách Samuel quyển thứ nhất. Không nghe theo lời xúi dục của Abisai, David đã không dùng cơ hội quyền lực của mình để sát hại vua Saulo. Đức cha Conrich nhắc rằng, các mục tử trong giáo hội được lãnh nhận quà tặng năng quyền. Tuy vậy, đó là quyền lực để phục vụ, để kiến tạo, một năng quyền với và vì, chứ không phải là có quyền trên người khác. Một quyền mà như Thánh Phaolô nói, quyền Chúa đã ban để xây dựng anh em, chứ không phải để hủy diệt anh em. Đức cha Conrich khẳng định rằng, quyền lực sẽ trở nên hủy diệt nếu nó bị tách rời khỏi phục vụ, khi nó không phải là cách thế của tình yêu, khi nó trở thành quyền hành trên người khác. Tiếp tục bài giảng lễ, Đức cha Conrich nói, trong tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi yêu thương kẻ thù, thương xót như cha trên trời là đấng thương xót. Đã có những lần, giáo hội không yêu thương các nạn nhân của nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội, chỉ vì sự an toàn của mình. Giáo hội đã chọn sự dửng dưng trước tội ác để bảo vệ thanh danh của mình. Khi lạm dụng và che đậy, những người có quyền không hành động như những người thuộc về nước trời, nhưng là con người thuộc về thế gian. Đức cha khẳng định mong muốn về một giáo hội thật sự an toàn, nơi không có chỗ cho sự dửng dưng và những ước muốn bảo vệ danh tiếng trước tệ nạn lạm dụng. Đức cha Conrich mời gọi hoán cải thật sự. Ngài nói, con người thuộc về thế gian phải chết, để con người thuộc về nước trời có thể được sinh ra, để giáo hội có thể động chạm đến tâm điểm của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Chúng ta cần thấy các vết thương của các nạn nhân là của chính chúng ta. Số phận của họ là số phận của chúng ta. Giáo hội cần ý thức rằng, mình không phải là tâm điểm mà những người bị lạm dụng xoay quanh, nhưng giáo hội xoay quanh họ. Đây là một cuộc cách mạng, trong đó, giáo hội có thể nhìn sự việc với đôi mắt của những người bị lạm dụng, nghe bằng đôi tai của họ, và chỉ như thế, giáo hội có thể nhìn thấy nơi họ gương mặt của Chúa Kitô bị đóng đinh. Khi làm như thế, giáo hội sẽ có một diện mạo khác. Đây là cuộc hoán cải cần thiết, cuộc cách mạng thật sự và ân sủng lớn lao, có thể mở ra cho giáo hội một mùa sứ vụ mới. Sau hết, Đức cha Coleridge mời gọi giáo hội có những hành động cụ thể. Ngài nói, những ngày này, chúng ta đang ở trên đồi Canvê, chúng ta ở trên ngọn núi của bóng tối. Nhưng ở đây, từ các vết thương của Chúa Kitô, hy vọng sống lại, hy vọng trở thành lời cầu nguyện. Hy vọng bóng tối của đồi Canvê đưa giáo hội đi qua thế giới, đến ánh sáng phục sinh, đến với con chiên là mặt trời của chúng ta. Đến cuối cùng, chỉ còn tiếng nói của Chúa phục sinh, mời gọi chúng ta đừng chỉ ngắm nhìn ngôi mộ trống, khi bối rối tự hỏi mình sẽ phải làm gì. Chúa Giêsu mở cánh cửa con tim chúng ta. Từ sự sợ hãi, nảy sinh sự kiên quyết tông đồ. Từ sự mất can đảm nặng nề, trổ sinh niềm vui tin mừng. Một sứ vụ mới đòi chúng ta có những hành động cụ thể. Giáo hội sẽ mang lại sự công bình và chữa lành cho các nạn nhân, sẽ lắng nghe, tin và đồng hành với họ. Sẽ bảo đảm những kẻ lạm dụng không bao giờ còn có thể tấn kích người khác. Những người che đậy sẽ chịu trách nhiệm. Giáo hội sẽ làm tất cả để bảo đảm những kinh hoàng của quá khứ sẽ không tái lập, và giáo hội là nơi an toàn cho tất cả, là một người mẹ yêu thương, đặc biệt đối với người trẻ và những người dễ bị tổn thương. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Đồng Trì mừng 158 năm cha Thánh Ven tử đạo 1861-2019. Thứ Bảy 23 tháng 2 vừa qua, Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng mừng kính 158 năm sinh nhật trên nước trời của cha Thánh Theo Phan Ven 1861-2019. Trước đó, giáo xứ đã tổ chức chương trình diễn nguyện mừng cha Thánh Ven vào tối 22 tháng 2. Sáng 23 tháng 2, giáo xứ được hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ kính cha Thánh. Trước thánh lễ, vào lúc 8 giờ, cha bản hương Giuse Nguyễn Thực Nghiệp đã chủ sự cuộc rước thánh cốt tôn vinh cha Thánh Ven quanh làng Đồng Trì. Cuộc rước diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn giáo xứ và đông đảo quý khách hành hương. Vào lúc 10 giờ, thánh lễ đại triều được Đức Tổng Giám mục Giuse cử hành trọng thể. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse còn có cha xứ Anton Trần Duy Lương, quý cha nguyên chính xứ, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý tu sĩ nam nữ, các giáo xứ bạn cùng về hiệp dân thánh lễ kính cha Thánh với cộng đoàn giáo xứ Đồng Trì. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quảng diễn và giải thích ý nghĩa của tử đạo. Tử đạo không chỉ có nghĩa là chết, mà còn có nghĩa là làm chứng cho Chúa. Đức Tổng mời gọi mỗi người, hãy cầu xin Chúa ban cho, để có thể nhận ra được ơn gọi tử đạo của mỗi người trong bối cảnh xã hội hiện nay. Ngài nói, tử đạo gắn liền với ơn gọi của người Kitô hữu. Tử đạo đó chính là sự hy sinh, là người tín hữu muốn trung thành với Chúa. Chúng ta phải chấp nhận nhiều hy sinh để giữ luật của Chúa, để giữ luật của giáo hội, hy sinh để đi lễ, đi nhà thờ đọc kinh, hy sinh để cùng đóng góp phần mình, xây dựng đời sống đức tin. Đức Tổng cũng nhấn mạnh về sự hiến chọn cuộc đời mình cho công cuộc rao giảng tin mừng Chúa Kitô tại Việt Nam của Thánh Theo Phan Ven, và dường như Thiên Chúa đã dành Thánh Theo Phan Ven như một món quà cho dân tộc và giáo hội Việt Nam, và Thánh Theo Phan Ven như một bông hoa đỏ, bông hoa tử đạo. Bông hoa ấy còn đang ở độ trẻ trung, đầy nguồn sống, đã được hái về trời, để như một lời tôn vinh Thiên Chúa, và như một chứng từ cho lòng trung thành yêu mến đối với giáo hội. Đức Tổng cũng mời gọi cộng đoàn tham dự rằng, mừng kính các thánh tử đạo, chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc đời của mỗi người, để rồi chúng ta cậy dựa vào Chúa, phó thác đường đời cho Chúa, để cuộc sống đời này trở nên nhẹ nhàng hơn, có ý nghĩa hơn. Vì Chúa đi cùng với chúng ta hãy dâng những điều ấy lên cho Chúa và cầu xin với Thánh Tử Đạo Theo Phan Ven. Xin Người cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trung thành như Người, yêu mến Chúa như Người, yêu mến giáo hội như Người, và luôn luôn có một tâm hồn thanh thản, dâng hiến, phó dâng cho sứ điệp truyền giáo, để vâng lệnh truyền của Chúa Giêsu phục sinh, đem lời Chúa vào lòng cuộc đời, để hình ảnh của Chúa tỏa sáng giữa chúng ta. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Anton đã đại diện cộng đoàn, nói lên lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse đã về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ kính cha Thánh Ven. Cha xứ cũng đã giới thiệu khái quát với Đức Tổng Giám mục Giuse về tình hình giáo xứ đồng trì hiện nay. Đáp lời, Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của giáo xứ. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo xứ sống đời sống đạo đức bằng việc noi gương cha Thánh Ven. Ngài cũng cổ vũ cộng đoàn sống tinh thần yêu thương hiệp nhất, liên đới và đón nhận các anh chị em xung quanh, nhất là các anh chị em di dân đang sinh sống và học tập tại khu vực của giáo xứ, để làm chứng cho tin mừng. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã song hương thánh tích của cha Thánh Ven, và cùng với đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến đến hôn kính thánh tích trong tiếng nhạc oai hùng tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Tin Roma. Bài thuyết trình của bà Valentina Alasraki về đề tài truyền thông trong cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Lúc 4 giờ chiều ngày 23 tháng 2 vừa qua, ngày thứ ba của cuộc họp bảo vệ trẻ em trong giáo hội, bà Valentina Alasraki, phóng viên thường trú tại Roma của đài Televisa Mexico, đã có bài thuyết trình trước hội nghị. Bà Valentina Alasraki nói về đề tài truyền thông, đặc biệt là vấn đề minh bạch truyền thông, trong việc chống lại lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Khởi đi từ tình mẫu tử, bà Valentina nói, giáo hội như một người mẹ. Đối với người mẹ, không có đứa con hạng nhất hay hạng nhì. Có thể có những đứa con mạnh hơn hay yếu hơn, nhưng không có đứa con hạng nhất, hạng nhì. Những đứa con yếu hơn thì cần được quan tâm hơn. Vì thế, hiện tại, những đứa con bị thương tổn do bị lạm dụng trở nên quan trọng hơn hết. Theo bà Valentina, đôi khi các nhà báo cũng lái thông tin đi theo hướng lợi ích chính trị, ý thức hệ hay kinh tế, nhưng hầu hết những trường hợp về lạm dụng được báo cáo đều đúng. Nhiệm vụ của các nhà báo là bảo vệ quyền thông tin dựa trên sự thật để có được sự công bằng. Các nhà báo biết rằng, việc lạm dụng không chỉ xảy ra trong giáo hội, nhưng họ nghiêm khắc hơn với các giáo sĩ, vì vai trò đạo đức và luân lý của giáo sĩ đối với dân chúng. Hơn nữa, việc không minh bạch trong thông tin sẽ là cơ hội cho việc lạm dụng tái diễn. Cung cấp thông tin là một trách nhiệm căn bản, vì nếu không làm như vậy, thì chính người bao che cũng trở thành người có liên can. Vì thế, giáo hội cần đứng ở vai trò chủ động trong việc cung cấp thông tin, thay vì là người trả lời những chất vấn của báo chí khi đã bị phát hiện. Trong thời đại mạng xã hội, thật khó để giữ kín điều gì. Bà Valentina đưa ra ba gợi ý thực hành trong việc minh bạch thông tin. Thứ nhất là đặt các nạn nhân lên hàng đầu. Điều này quan trọng vì thật khó thông tin về điều gì nếu không có kiến thức trực tiếp về nó. Vì thế, thật không thể nói về đề tài này nếu trước tiên không lắng nghe các nạn nhân và được đụng chạm đến những nỗi đau của họ. Thứ hai là tìm kiếm những lời khuyên. Trước khi giám mục đưa ra quyết định, thì nên tìm kiếm những lời khuyên từ những người có phán đoán tốt. Họ có thể là những chuyên gia về truyền thông, để có thể truyền thông một cách tốt, thay vì giữ thinh lặng hay nói dối. Vì thế, cần có một người phát ngôn chính thức. các nhà báo muốn nói chuyện với cấp trên, nhưng họ cũng chấp nhận nói với người phát ngôn. Thứ ba là chuyên nghiệp hóa truyền thông. Việc theo sát thông tin toàn thời gian là điều cần thiết và đặc biệt quan trọng trong những lúc cần phản ứng tức thời. Nếu thông tin đưa ra không đúng thời điểm, thì không ai quan tâm đến câu trả lời. Sau phiên họp buổi chiều 23 tháng 2, Đức Thánh Cha cùng các tham dự viên đến hội trường Regia để cử hành nghi thức thống hối lúc 5 giờ 30 chiều.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài thuyết trình của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle trong hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên hôm 21 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 21 tháng 2, sau bài phát biểu khai mạc hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manila, Phi Luật Tân, đã đọc bài thuyết trình đầu tiên. Bài thuyết trình của Đức Hồng Y có nhan đề Mùi chiên, biết được nỗi đau và chữa lành vết thương của họ là cốt lõi trong sứ vụ người mục tử. Mở đầu bài thuyết trình, Đức Hồng Y nói, anh chị em thân mến, sự lạm dụng trẻ vị thành niên của những thừa tác viên từng được phong chức đã gây ra vết thương không chỉ cho các nạn nhân, mà còn cho gia đình của họ, cho hàng giáo sĩ, giáo hội, xã hội rộng lớn hơn, chính các thủ phạm và các giám mục. Nhưng, một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận một cách khiêm nhường và đau buồn, rằng đã có những vết thương do các giám mục của chúng ta gây ra cho các nạn nhân, và trên thực tế là toàn bộ cơ thể của Chúa Kitô. Chúng ta hờ hững trước sự đau khổ của các nạn nhân, thậm chí đến mức khước từ họ và che đậy các tai tiếng để bảo vệ thủ phạm và cơ chế đã làm tổn thương người dân của chúng ta, để lại vết thương sâu sắc trong mối tương quan của chúng ta với những người mà chúng ta được sai đến phục vụ. Người dân đang hỏi rất đúng, những mục tử được kêu gọi có mùi chiên trên người, có bỏ chạy không khi thấy mùi hôi thối quá nồng nặc của những trẻ em và những người dễ bị tổn thương mà các vị lẽ ra phải bảo vệ. Những vết thương đòi hỏi phải được chữa lành, nhưng việc chữa lành như thế bao gồm những gì? Làm thế nào để chúng ta trong tư cách là giám mục, như những người từng là một phần của vết thương ấy, giờ đây thúc đẩy sự chữa lành trong bối cảnh cụ thể này? Chủ đề chữa lành vết thương đã là chủ đề của nhiều nghiên cứu liên ngành, và tôi không thể giả vờ là biết tất cả những phát hiện của khoa học xã hội và nhân văn về chủ đề này. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta cần phục hồi và duy trì một niềm tin và một quan điểm giáo hội để hướng dẫn chúng ta. Tôi nhắc lại, một quan điểm đức tin và giáo hội để hướng dẫn chúng ta, như đã nhấn mạnh nhiều lần bởi Đức Thánh Cha Francisco. Tin mừng Thánh Gioan đã tường thuật một cuộc hiện ra của Chúa Phục Sinh với các môn đệ vào buổi tối của ngày thứ nhất trong tuần. Các cánh cửa đã được khóa lại vì các môn đệ co rúm lại trong sợ hãi, tự hỏi liệu họ có phải là người tiếp theo bị bắt và bị đóng đinh hay không. Chính trong khoảnh khắc bất lực hoàn toàn này, Chúa Giê-xu sống lại và vẫn còn bị thương đang đứng giữa họ. Sau khi chào họ với thông điệp phục sinh, bình an cho anh em, Ngài đã cho họ thấy bàn tay và cạnh sườn người, được ghi dấu bằng những vết thương vẫn còn đang mở. Chỉ bằng cách đến gần vết thương của Ngài, họ mới có thể được sai đi trong một sứ vụ hòa giải và tha thứ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ông Thomas đã không ở với họ tại thời điểm đó. Bây giờ, chúng ta hãy nghe kể về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Phục Sinh và Thomas. Lúc ấy, một người trong nhóm 12, tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giê-xu hiện đến. các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu hiện đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúng ta hãy lưu ý cách Chúa Giê-xu mời họ một lần nữa nhìn vào vết thương của người. Người thậm chí còn khăng khăng bảo ông Tô-ma hãy đặt ngón tay vào vết thương ở tay người, và đưa tay vào vết thương cạnh sườn người. Hãy thử tưởng tượng Tô-ma cảm thấy như thế nào. Nhưng từ việc nhìn thấy vết thương của Chúa phục sinh, ông đã đưa ra lời tuyên xưng đức tin tối cao về Chúa Giê-xu là Chúa và Thiên Chúa. Nhìn thấy và chạm vào vết thương của Chúa Giê-xu là nền tảng cho hành động và cho việc tuyên xưng đức tin. Chúng ta có thể học được gì từ cuộc gặp gỡ thân mật này? Bằng cách lặp lại hành động này 2 lần. Vị thánh sử nói rõ rằng, những người được sai đi để công bố cốt lõi của đức tin Kitô của chúng ta là sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Chỉ có thể làm như vậy với tính xác thực nếu họ liên tục tiếp xúc với những vết thương của nhân loại. Đó là một trong những dấu ấn của sứ vụ chúng ta. Điều này đúng với Tô-ma và cũng đúng với giáo hội của mọi thời đại, đặc biệt là trong thời đại chúng ta. Đức cha Thomas Halik đã từng viết, Chúa Kitô đến với Tô-ma và cho ông thấy vết thương của người. Điều này có nghĩa là sự phục sinh không phải là sự mờ dần hay nhạt nhòa của thập giá. Vết thương vẫn còn là vết thương. Vết thương của Chúa Kitô vẫn còn trong vết thương của thế giới chúng ta. Và Đức cha Halik nói thêm, thế giới của chúng ta đầy những vết thương. Tôi tin chắc rằng những người nhắm mắt trước những vết thương trong thế giới của chúng ta không có tư cách để nói, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đối với Đức cha Halik, nhìn thấy và chạm vào vết thương của Chúa Kitô trong vết thương của nhân loại là điều kiện để có một đức tin đích thực. Ngài còn nói thêm, tôi không thể tin cho đến khi tôi chạm vào những vết thương và sự khổ đau của thế giới. Vì tất cả những vết thương đau đớn, tất cả sự khốn khổ của thế giới và của loài người là những vết thương của Chúa Kitô. Tôi không có quyền tuyên xưng Chúa trừ khi tôi nghiêm chỉnh trước nỗi đau của người lân cận. Đức tin mà chỉ muốn nhắm mắt lại với đau khổ của mọi người chỉ là một ảo ảnh. Đức tin chỉ có thể được sinh ra và tái sinh từ vết thương của Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh, được nhìn thấy và động chạm nơi vết thương của loài người. Chỉ có một đức tin bị tổn thương là đáng tin cậy. Làm sao chúng ta có thể tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô khi chúng ta nhắm mắt trước tất cả những vết thương do lạm dụng gây ra? Thưa các anh chị em, đây là những gì đang bị đe dọa tại thời điểm khủng hoảng này do việc lạm dụng trẻ em và cách giải quyết kém cỏi của chúng ta đối với những tội ác này. Người dân của chúng ta cần chúng ta đến gần vết thương của họ và thừa nhận lỗi lầm của chúng ta nếu chúng ta muốn làm chứng xác thực và đáng tin cậy cho niềm tin của chúng ta vào Chúa phục sinh. Điều này có nghĩa là mỗi chúng ta và anh chị em của chúng ta ở nhà phải có trách nhiệm cá nhân trong việc mang lại sự chữa lành vết thương này trong nhiệm thể Chúa Kitô và cam kết làm mọi việc trong khả năng và quyền hạn của chúng ta sao cho trẻ em được an toàn, được chăm sóc trong cộng đồng của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta cần gạt bỏ mọi do dự để đến gần vết thương của người dân chúng ta vì sợ chính mình bị thương. Vâng. Phần lớn những vết thương mà chúng ta sẽ phải chịu là một phần của sự phục hồi ký ức mà chúng ta phải trải qua, cũng như những môn đệ của Chúa Giêsu. Những vết thương của Chúa Phục Sinh đã nhắc nhở các môn đệ về sự phản bội của chính họ, việc họ bỏ rơi Chúa Giêsu để cứu mạng mình trong nỗi sợ hãi. Họ đã chạy trốn ngay giây phút đầu tiên gặp nguy hiểm, sợ phải trả giá cho việc làm môn đệ. Và trong trường hợp của Phêrô, thậm chí còn phủ nhận rằng ông chẳng hề biết Chúa. Vết thương của Chúa Giêsu cũng nhắc nhở họ và chúng ta rằng những vết thương thường bị gây ra bởi sự mù quáng của tham vọng, sự mù lòa luật pháp và lạm dụng quyền lực đến mức kết án một người vô tội phải chết như một tên tội phạm. Những vết thương của Chúa Kitô Phục Sinh mang theo ký ức về sự đau khổ của người vô tội, nhưng chúng cũng mang theo ký ức về sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn trở thành những tác nhân chữa lành, chúng ta hãy từ chối mọi khuynh hướng là một phần của suy nghĩ trần tục, trong đó từ chối nhìn và chạm vào vết thương của người khác. Đó là vết thương của Chúa Kitô trong những người bị thương. Những người bị thương vì lạm dụng và tai tiếng này cần chúng ta phải mạnh mẽ trong đức tin trong thời điểm hiện nay. Thế giới cần những nhân chứng xác thực cho sự phục sinh của Chúa Giêsu, những người dám gần gũi với vết thương của Ngài như là hành động đức tin đầu tiên. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một hành động của đức tin. Cuối cùng, chúng ta lo ngại rằng trong một số trường hợp, các giám mục và các vị bề trên nhà dòng bị cám dỗ, thậm chí đôi khi còn bị áp lực, phải lựa chọn giữa nạn nhân và hung thủ. Chúng ta nên giúp đỡ ai? Ai nên được giúp đỡ? Giờ đây, việc tập trung vào công lý và sự tha thứ cho chúng ta câu trả lời. Chúng ta phải tập trung vào cả hai. Về phía nạn nhân, chúng ta cần giúp họ bày tỏ nỗi đau sâu sắc và chữa lành cho họ. Về phía thủ phạm, chúng ta cần phục vụ công lý, cần giúp họ đối mặt với sự thật không che đậy biện giải, đồng thời không bỏ qua thế giới nội tâm của họ và những vết thương của chính họ. Đôi khi, chúng ta bị cám dỗ để nghĩ theo luận lý hoặc là chúng ta hoặc là cố gắng đứng về công lý, hoặc là chúng ta cố gắng đưa ra sự tha thứ. Chúng ta cần thay đổi sang lập trường cả hai khi chúng ta cố tình hỏi những câu hỏi như sau. Làm thế nào chúng ta có thể phục vụ cả công lý và đồng thời nuôi dưỡng sự tha thứ khi đối mặt với vết thương lạm dụng tình dục này? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn một sự tha thứ bị bóp méo đến mức đánh đồng với việc cứ để cho bất công xảy ra, tiếp tục và chúng ta phủ nhận sai lầm? Làm thế nào chúng ta có thể giữ một cái nhìn chính xác về sự tha thứ, trong khi đưa ra một sự thương xót bất ngờ xuất phát từ tình yêu vô điều kiện đối với những người đã làm sai, đồng thời làm mọi cách phục vụ công lý? Làm thế nào chúng ta có thể canh tân giáo hội bằng cách quyết liệt sửa chữa sai lầm và bước đi với người bị lạm dụng, kiên nhẫn và liên tục cầu xin sự tha thứ của họ, với nhận thức rằng những gì chúng ta trao ra có thể chữa lành cho họ nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài thuyết trình của Đức Hồng Y Luis Antonio Sacle trong Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên hôm 21 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6, câu 39 đến câu 45. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao các ngươi nhìn cái rác trong con mắt người anh em, còn cái đà trong mắt các ngươi thì lại không thấy? Sao các ngươi có thể nói với người anh em: Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, còn khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở nơi bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành nên xuất phát sự thiện, và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác nên xuất phát điều ác, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp các bài tin mừng tuần trước. Sau khi đã trình bày về các mối phúc và những của trách, về tình yêu không giới hạn, bài tin mừng cho chúng ta nghe về các dụ ngôn nhằm đưa ra những bài học cụ thể trong đời sống hàng ngày. Ba dụ ngôn đầu nói về cách nhìn nhận bản chất của vấn đề. Dụ ngôn thứ tư đề cập đến hành động của con người, phát xuất từ trong tư tưởng. Như việc nhìn quả thì đoán biết được cây. Cũng vậy, hành vi và lời nói của con người cho thấy tấm lòng của họ như thế nào. Câu chuyện dụ ngôn đầu tiên nói về người dẫn đường đuôi mù. Có lẽ Đức Giêsu trước hết ám chỉ đến các thầy Pha-ri-sêu và những thầy thông luật, vốn chỉ nắm giữ được một phần của đạo lý, hoặc chỉ hiểu được bề mặt của lề luật, nên đã hướng dẫn và làm cho đời sống của người Do Thái trở nên nặng nề về hình thức. Về bản thân, họ tự hào là những bậc thầy thông thái. Tuy nhiên rất nhiều khi, họ chỉ tìm hiểu và nắm giữ lề luật một cách hình thức. Sâu xa hơn, họ bị cho là những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì họ đã khép kín trước mặc khải lớn lao của Thiên Chúa, được mặc khải trọn vẹn nơi chính bản thân Đức Giêsu. Tuy nhiên khi nói những điều ấy, Đức Giêsu cũng áp dụng cho các môn đệ và mỗi người chúng ta. Người môn đệ của Đức Giêsu trước hết phải ý thức trách nhiệm của mình, trách nhiệm chuyển tải thông điệp cứu độ của Đức Giêsu đến mọi người. Họ không được sai lầm hay mù quáng khi dẫn dắt người khác trên con đường đến với Thiên Chúa, vì chính họ đã nhận được giáo huấn cứu độ từ Đức Giêsu. Một đàng giáo huấn ấy là ánh sáng cứu độ, nó không thể đưa đến sai lầm. Đàng khác là những người đã được khai sáng, họ không thể nào lầm lạc khi dẫn dắt người khác. Vì vậy, vừa là một trách nhiệm, vừa là một vinh dự cho các môn đệ của Đức Giêsu khi trung thành với giáo huấn của thầy mình, họ không dễ lầm lạc khi hướng dẫn người khác lăn cù xuống hố. Câu chuyện dụ ngôn thứ ba trong bài tin mừng hôm nay nói về thái độ của người môn đệ trước những sai sót của người khác. Đã là con người, ai cũng có thể có những lầm lỗi. Điều quan trọng là thái độ của họ trước lỗi lầm của chính mình và lỗi lầm của tha nhân. Một cách rất tự nhiên, người ta dễ dàng nhìn thấy tật xấu, nhìn thấy thiếu sót của người khác trước khi nhận ra khiếm khuyết của bản thân mình. Nếu một người có suy nghĩ lành mạnh, có cái nhìn quân bình, họ có thể, từ việc nhìn thấy thiếu sót của tha nhân, mà nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, có nhiều người trong chúng ta đã không tận dụng được những điều đó để nhận ra giới hạn của mình. Và đáng tiếc hơn, có những người chẳng những không nhận ra thiếu sót hạn chế của bản thân, song trái lại, luôn luôn chỉ trích, phê bình, lên án người khác. Khi chỉ nhìn thấy thiếu sót của người khác mà không nhận ra lỗi lầm của mình, dẫn đến thái độ chỉ trích và phê bình một cách vô tội vạ, không biết tự điều chỉnh mình. Đó chính là một thứ mù quáng nặng nề mà Đức Giê-xu kết án là giả hình. Có phải mỗi chúng ta đã dành ra quá nhiều thời gian mỗi ngày để soi xét về đời tư của người khác, trong khi chẳng mảy may bỏ ra ít phút hàng ngày để xét lại bản thân? Cổ nhân đã dạy, biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Trong sách Tin Mừng, Đức Giê-xu đã có lần dùng một hoàn cảnh cụ thể để dạy chúng ta về thái độ đứng đắn trước sai lầm và thiếu sót của tha nhân. Đó là sự kiện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người nói, ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá người phụ nữ này trước đi. Hành vi ném đá chính là một hành vi kết án. Đức Giê-xu nhắc mọi người nhìn lại chính bản thân xem, mình có lỗi lầm thiếu sót nào không trước khi kết án người khác. Và chúng ta đều biết, kết cục của vụ án đó, đã không có hòn đá nào được ném về phía người phụ nữ. Điều Đức Giê-xu nói với mỗi người chúng ta hôm nay là, trước khi lên tiếng phê bình, chỉ trích hay kết án người khác, hãy tự nhìn lại bản thân. Nhìn lại bản thân mình, nhận ra những thiếu sót của bản thân, nhờ đó người ta có thể ứng xử với nhau một cách đúng mực. Đây cũng chính là những chỉ dẫn cho đời sống chung của cộng đoàn tín hữu. Đừng để mình dễ dàng trở nên mù quáng mà phán đoán bất chấp suy xét, tìm hiểu và tuân theo trật tự những lý lẽ phải có. Nhất là trong đời sống cộng đoàn, đừng dễ dàng lôi kéo người khác vào hùa với mình để lên án cho kẻ có lỗi cũng như người vô tội. Đây là điều mà ngày nay chúng ta dễ dàng mắc phải khi hùa theo các trang mạng xã hội để kết án bất công người khác trước khi tìm hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta nhãn quan của người xưa cho cách nhìn nhận vấn đề và cách đối nhân xử thế. Sách Huấn Ca nói, có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rẩm ai hay, xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Cũng giống như cách nhìn của cổ nhân, con người hành động theo bản tính của mình. Đời sống của người tín hữu, nếu không thấm đẫm tinh thần của Tin Mừng, thì người ta không thể nói ra những lời lẽ mang âm hưởng của lời Chúa. Qua dụ ngôn, xem quả thì biết cây, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy tránh những hiểm nguy của thói giả hình, lái để hành động của mình phù hợp với tâm tình bên trong. Theo cái nhìn của người biệt phái và luật sĩ, hành động của một con người được coi là tốt khi nó phù hợp với lề luật. Tuy nhiên Đức Giê-xu muốn đưa chúng ta đến một hành động tốt thật sự, không chỉ phù hợp với lề luật mà thôi, mà còn xuất phát từ một trái tim tốt, một suy nghĩ tốt, một ý thức lành mạnh. Bởi vì Đức Giê-xu đã nói, một tấm lòng tốt sẽ phát xuất ra những hành động tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chính vì xem quả thì biết cây, nên nếu chúng ta muốn có trái ngon, thì phải chăm sóc cây cho thật tốt. Đó là một quy luật tự nhiên. Ấy thế mà nhiều khi, chúng ta chỉ thường chăm lo cho diện mạo bên ngoài, chứ không để ý đến việc bồi bổ cho tâm hồn mình. Sống đức tin là một hành trình chuẩn bị lâu dài để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Đức Giê-xu tin tưởng chúng ta và mong ước rằng, trong sự giới hạn, yếu hèn của thân phận con người, ai trong chúng ta cũng có khả năng hoán cải. hoán cải và thay đổi đời sống là một trong những mục đích thường hằng của đời người Kitô hữu. Ước mong sao mỗi người chúng ta, một khi đã được hướng dẫn bởi người thầy đích thật, thì cũng biết cảm thương với anh chị em mình, nhất là những người lầm lạc yếu đuối hơn mình. Đó cũng chính là cơ may, là điều kiện tốt để họ có thể hoán cải đời sống, nhờ đó chúng ta cùng nhau bước vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa, thay vì dắt nhau lăn cổ xuống hố. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu muốn rằng nơi mỗi con tim, tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự oán ghét thật thụ. Logic của tình yêu mà đỉnh cao là nơi thập giá của Chúa Kitô, là đặc nét của Kitô hữu, sẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi chính mình để gặp gỡ mọi người với con tim được tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica riguarda un punto centrale e caratterizzante della vita cristiana, l'amore per i nemici.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay đề cập đến tầm quan trọng và đặc nét của đời sống Kitô hữu, đó là yêu thương kẻ thù. Những lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Đó không phải là một tùy chọn, nhưng đó là một mệnh lệnh. Nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng dành cho các môn đệ, những người mà Chúa Giêsu gọi là những người đang lắng nghe. Hơn ai hết, Chúa Giêsu hiểu rằng yêu thương kẻ thù quá sức, quá khả năng của chúng ta. Nhưng chính vì điều này, Ngài đã trở nên người phàm. Ngài không bỏ rơi chúng ta, không để mặc chúng ta như chúng ta là, mà biến đổi chúng ta thành những con người biết sống một tình yêu vĩ đại hơn như tình yêu của Chúa Cha, Cha của người và cũng là Cha của chúng ta. Đó cũng chính là tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho những ai lắng nghe người. Và vì thế, yêu thương kẻ thù là điều có thể. Nhờ tình yêu của người, nhờ thần khí của người và với người, chúng ta có thể yêu thương những người không yêu thương chúng ta, cũng như những người làm hại chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Theo cách này, Chúa Giêsu muốn rằng, nơi mỗi con tim, tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự oán ghét hận thù. Logic của tình yêu mà đỉnh cao là nơi thập giá của Chúa Kitô, là đặc nét của Kitô hữu, sẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi chính mình để gặp gỡ mọi người với con tim được tình huynh đệ. Nhưng làm thế nào có thể vượt qua bản năng của con người và luật trả thù của thế gian? Câu trả lời của Chúa Giêsu là: Hãy nhân từ, vì Cha của anh em là đấng nhân từ. Bất cứ ai lắng nghe Chúa Giêsu, nỗ lực bước theo người dù phải trả giá, thì trở nên con Thiên Chúa và bắt đầu nên giống Cha trên trời. Chúng ta có thể nói và làm những điều mà mình chưa từng nghĩ tới. Chúng ta có thể trao ban niềm vui và bình an trong những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ. Chúng ta không cần sống bạo lực nữa, dù là bằng lời nói hay hành động. Chúng ta nhận ra mình có khả năng sống ân cần, dịu dàng và tốt lành. Chúng ta nhận ra rằng tất cả những điều ấy không đến từ chính mình, mà từ chính người. và vì thế chúng ta không lấy làm tự hào về điều đó, nhưng chúng ta sống tâm tình biết ơn. Không có gì lớn lao và sinh nhiều hoa trái hơn tình yêu. Tình yêu tôn trọng, trao trả tất cả phẩm giá của con người, trong khi sự thù hận và oán ghét lại xem nhẹ và coi thường nó, làm mất đi vẻ đẹp của thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh người. Mệnh lệnh này tạo ra một nền văn hóa mới trong thế gian, đối ngược lại với sự xúc phạm và làm tổn hại tới tình yêu. Văn hóa của lòng thương xót, văn hóa đem lại sự sống và một cuộc cách mạng thực sự. Đó là cuộc cách mạng của tình yêu mà nhân vật chính là những vị tử vì đạo của mọi thời đại. Và Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng, thái độ và hành vi diễn tả tình yêu của chúng ta với những ai làm hại chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Người nói, hãy tha thứ và anh em sẽ được thứ tha. Hãy cho đi và anh em sẽ được cho lại. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì anh em sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Chúng ta phải tha thứ, vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và người luôn làm như thế. Nếu chúng ta không tha thứ cho tất cả, chúng ta không thể đòi hỏi hay nài xin được tha thứ. Ngược lại, nếu con tim của chúng ta mở ra với lòng thương xót, nếu sự tha thứ được ghi dấu bằng vòng tay đón lấy anh chị em và bằng mối dây thắt chặt tình hiệp thông, thì chúng ta có thể công bố cho thế giới biết rằng chiến thắng sự dữ bằng sự thiện là điều hoàn toàn có thể. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
La Vergine Madre aiuti a lasciarsi toccare il cuore da questa parola santa di Gesù, bruciante come fuoco, che ci trasforma e ci rende capaci di fare del bene senza contraccambio, fare del bene senza contraccambio, testimoniando dappertutto la vittoria dell'amore.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta để chính mình được đụng chạm đến cốt tủy của lời thánh thiêng mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, những lời bừng lửa yêu mến, những lời biến đổi chúng ta. Lời ấy làm cho chúng ta sống đức ái mà không cần đáp lại và làm chứng khắp mọi nơi về chiến thắng của tình yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Concedete Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumo Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelum nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidei vos et fontis Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex tuum in quaenisque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói về cuộc họp bảo vệ trẻ em trong giáo hội diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican và chào thăm các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, questa mattina si è concluso qui in Vaticano un incontro molto importante sul tema della protezione dei minori. Erano convocati i patriarchi, i presidenti di tutte le conferenze episcopali, i capi delle chiese orientali cattoliche, i rappresentanti dei superiori e delle superiori delle congregazioni religiose e diversi miei collaboratori della Curia Romana.
Anh chị em thân mến, sáng nay một cuộc họp rất quan trọng về chủ đề bảo vệ trẻ em đã kết thúc tại Vatican. Chủ tịch của tất cả các hội đồng giám mục, các vị lãnh đạo của các giáo hội công giáo đông phương, các bề trên thượng cấp của các dòng tu và tu hội và một số cộng tác viên của tôi trong giáo triều Roma đã được triệu tập. Như các bạn đã biết, vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của các cá nhân trong hàng giáo sĩ từ lâu đã gây ra một vụ bê bối nghiêm trọng trong giáo hội và trong dư luận đại chúng, vừa gây ra những đau khổ bi thương cho các nạn nhân, vừa gây ra sự bất công đối với họ, cũng như việc bao che cho những người lỗi phạm từ phía những người có trách nhiệm trong giáo hội. Bởi đây là một vấn đề phổ biến ở mọi châu lục, tôi muốn rằng chúng tôi, những mục tử của các cộng đồng công giáo trên toàn thế giới, cùng nhau giải quyết nó, đồng trách nhiệm và mang tính đoàn thể. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói của các nạn nhân, chúng tôi đã cầu nguyện và xin Thiên Chúa cũng như những người bị xúc phạm tha thứ. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và nghĩa vụ của chúng tôi là thực thi công lý trong sự thật, khước từ hoàn toàn tất cả mọi hình thức lạm dụng quyền lực, lương tâm và tính dục. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả các hoạt động và nơi chốn trong lòng giáo hội luôn là nơi an toàn tuyệt đối cho trẻ em, và dùng tất cả các biện pháp có thể được để các lỗi phạm tương tự không lặp lại. Ước gì giáo hội trở lại là nơi đáng tin cậy tuyệt đối trong sứ mệnh phục vụ và giáo dục cho những người bé nhỏ theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Theo đó, với tất cả con tim và với hiệu lực của mình, chúng tôi biết cộng tác với tất cả những ai có thiện chí, tất cả những thành phần và lực lượng tích cực của xã hội ở tất cả các quốc gia và cả cấp độ quốc tế, để chúng tôi chiến đấu đến cùng tai họa bạo lực rất nghiêm trọng đối với hàng trăm triệu trẻ em, gái cũng như trai trên khắp thế giới trong mọi hình thức của nó. Kế đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu hành hương đến từ Roma, Italia và các quốc gia khác trên thế giới. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu của giáo phận Sevilla từ Trieste, Acropoli và Venegono Inferiore. Ngài cũng chào nhóm đến tham dự Ngày Quốc tế các bệnh hiếm và hy vọng rằng các bệnh nhân và gia đình của họ sẽ được hỗ trợ đầy đủ trong chặng đường đời khó khăn này cả ở bệnh viện y tế và luật pháp. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành. Và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 24 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Trần Đỉnh thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày mồng 2 Tết, nghĩa trang của người Công giáo rợp trời hoa và rợp người thăm như một ngày hội lớn. Người ta đến nghĩa trang viếng ông bà tổ tiên như trở về nhà ông bà cha mẹ ngày mồng 1 Tết vậy. Niềm tin và tình tương thân tương ái đã liên kết giữa người sống và người chết trong mầu nhiệm hội thánh. Giáo lý hội thánh Công giáo đã dạy, những tín hữu đã qua đời, đang chịu thanh luyện, cũng là thành phần của cộng đoàn dân thánh. Một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục. Biết ơn ông bà cha mẹ và các bậc tiền nhân, chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta làm việc lành để xin ân xá cho các ngài. Nhưng có lẽ các ngài sẽ vui hơn khi chúng ta vừa cầu nguyện cho các ngài, lại vừa sống tốt lành thánh thiện. Rộn ràng trong ngày Tết ở nghĩa trang, tôi nhớ về lời kinh xin ân xá, là lời kinh tuyệt diệu, nhắc nhở tôi thể hiện các nghĩa cử cao đẹp ấy. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy. Lời kinh nhắc nhớ, giáo lý về ân xá và việc áp dụng các ân xá trong hội thánh liên hệ mật thiết với các hiệu quả của bí tích giao hòa. Ân xá là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã sinh và được tha. Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, hội thánh dùng quyền để ban phát và áp dụng kho tàng công phúc của Đức Kitô và các thánh. Vì thế, mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá hoặc nhường cho người đã qua đời. Ngay từ tấm bé, khi được dạy về lời kinh này, mỗi người chúng ta được dạy về lòng quảng đại và lòng hiếu thảo đối với các bậc tiền nhân. Chúng ta xin ân xá để chỉ cho linh hồn các ngài, nếu các ngài còn bị giam nơi luyện ngục. Hơn nữa, lời kinh còn dạy chúng ta về việc gom góp công phúc cho mình ngay từ ở đời này. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay. Ý thức thánh hóa bản thân bằng cách làm các việc lành, đó là điều cần thiết. Lời kinh cũng nhắc ta thêm, hội thánh chẳng những muốn nâng đỡ người tín hữu, mà còn khuyến khích họ làm những việc đạo đức, thống hối và bác ái, để họ được hưởng các ân xá. Hãy nhớ, nếu không tích góp việc lành để hưởng ân xá, thì chúng ta không biết mình sẽ ra sao ngày sau. Chăm chỉ làm việc lành, chúng ta sẽ không còn lo ngại trong ngày phán xét. Chúa sẽ hỏi mỗi người, mỗi lần các ngươi làm những việc tốt lành cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Hoặc là mỗi lần các ngươi không làm những việc tốt lành cho một trong những người nhỏ bé nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Lát tôn tôi đã nói, để sống một cuộc sống tốt và làm điều thiện, hãy tự nhắc nhở mình một cách thường xuyên rằng, chẳng sớm thì muộn bạn sẽ chết. Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ chết ngày mai, và bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ ngừng nói dối, ganh tị, phiền trách, hay phán xét kẻ khác, hay ăn cắp của họ. Tình yêu không chỉ hủy diệt nỗi sợ hãi về cái chết, mà thậm chí cả ý nghĩ về cái chết. Tình yêu sẽ thúc đẩy bạn làm việc lành, muốn dấn thân, muốn cho đi. Tình yêu giúp bạn quảng đại. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết huấn luyện cho trái tim mình nên quảng đại, siêng năng đọc lời kinh để nhắc nhở mình việc tích góp các ân xá, thực hành quảng đại từng phút giây, đi ngang một đám tang, hãy dâng một lời cầu nguyện cho người đã qua đời. Đi ngang một nghĩa trang, đừng tiếc một lời kinh. Hãy nhớ lời Thánh Gioan kim khẩu, đừng do dự giúp đỡ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Bởi vì, sự hiệp nhất giữa những người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã yên nghỉ trong bình an của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Hội thánh xưa nay luôn tin rằng sự hiệp nhất đó còn được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau những của cải thiêng liêng. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng nhờ các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm trong ngày hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.
Thương xót con lạy Chúa, xin thương xót con vì con đây nhiều yêu đuối. Xin thương xót con lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội.
Xin thương xót con lạy Chúa, xin thương xót con vì con đây nhiều. Xin thương xót con, lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.
Dù con xúc phạm đến tình ngài ngã theo thế trần, lòng phối xa, nhưng Chúa vẫn tin chung đỡ nâng con, dẫn đường chỉ nơi con bước.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.